Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 18 tháng 5.
Bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Bộ Chính trị ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới.
Chính phủ thông qua đề nghị đưa 3 luật có hiệu lực sớm hơn 6 tháng.
Ngoại trưởng 13 nước kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng nay 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ dự lễ viếng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Sau 3 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 18 tháng 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. Đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Và với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông tin chi tiết về phiên bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và toàn văn quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, mời quý thính giả theo dõi trên website của Báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Chính phủ giao Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị đưa luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và luật đất đai có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sớm hơn 6 tháng. Luật nhà ở năm 2023 và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực sớm sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển lành mạnh và bền vững thị trường bất động sản.
Đối với luật đất đai, việc sớm đưa luật vào cuộc sống nhằm mục đích khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Bên cạnh đó, hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 55 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý, yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại phải thiết lập niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, định kỳ 6 tháng một lần, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm soát chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm của hàng hóa.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 để áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới, trùng với thời điểm cải cách tiền lương. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất mức lương tối thiểu giờ. Cụ thể, vùng 1 là 23.800 đồng một giờ, vùng 2 là 21.200 đồng một giờ, vùng 3 là 18.600 đồng một giờ, vùng 4 là 16.600 đồng một giờ.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt tổ chức nhiều đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung và ngược lại, phục vụ khách du lịch dịp hè 2024. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 5, chạy đôi tàu SE9, SE10 giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tàu SE9 dừng đón trả khách tại 34 ga, tàu SE10 tại 30 ga, trong đó có nhiều ga thành phố du lịch miền Trung như Nha Trang, Diêu Trì, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Ngoại trưởng 13 nước ngày 17 tháng 5 đã gửi lời kêu gọi tới người đồng cấp Israel, kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah ở dải Gaza. Các nước ký lời kêu gọi gồm Australia, Anh, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu EU là Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Thụy Điển. Ngoại trưởng các nước này kêu gọi chính phủ Israel để viện trợ nhân đạo vào dải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu liên quan, gồm cả cửa khẩu ở Rafah, cũng như mở tất cả các tuyến tiếp tế trên bộ cho hàng cứu trợ, khôi phục lại các dịch vụ điện, nước và viễn thông và gia tăng đáng kể nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là thuốc men. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Trong một diễn biến khác, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên bắt đầu tiến vào dải Gaza thông qua cảng biển tạm thời do Mỹ xây dựng, chưa đầy một ngày sau khi nó được hoàn thành. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm và lều trại làm nơi trú ẩn tạm thời, bắt đầu di chuyển vào khu vực này vào khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 5, theo giờ địa phương. Không có binh sĩ Mỹ nào xuất hiện ở đây cùng với các số hàng viện trợ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17 tháng 5 cho biết, Moscow không có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine vào thời điểm này. Việc chiếm giữ thành phố Kharkov không nằm trong kế hoạch hiện tại của Moscow và các lực lượng Nga hoạt động gần đó chỉ đang tạo ra một vùng đệm an ninh cho chính Nga. Tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hôm 17 tháng 5 trong bối cảnh các lực lượng quân đội Nga đang hoạt động mạnh quanh khu vực Kharkov. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Trung Quốc, ông Putin cho hay tất cả các chiến dịch quân sự đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Trong một thông báo mới nhất, Apple cho biết sẽ bổ sung các tính năng mới trên bản cập nhật iOS 18. Trong số đó có tính năng theo dõi mắt Eye Tracking, cho phép người dùng iPhone và iPad có thể điều khiển thiết bị chỉ bằng ánh mắt. Theo mô tả của Apple, khi kích hoạt tính năng này, hệ thống camera trước của thiết bị sẽ theo dõi mắt của người dùng, từ đó hỗ trợ điều hướng thiết bị thông qua ánh mắt mà không cần chạm. Tính năng được phát triển với mục đích hỗ trợ những người dùng bị khiếm khuyết có thể sử dụng iPhone và iPad dễ dàng hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa thể thao giải trí cuối tuần. Thống kê trên Box Office Việt Nam, tính đến tối qua 17 tháng 5, Lật Mặt 7, Một Điều Ước vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng. Lật Mặt 7, Một Điều Ước hiện vẫn đứng đầu bảng tổng sắp phòng vé nội địa với gần 3.000 suất chiếu mỗi ngày. Tác phẩm của Lý Hải tiếp tục trụ rạp trong vài tuần tới trước khi kết thúc hành trình ở màn ảnh rộng. Lật Mặt 7 của Lý Hải xoay quanh câu chuyện của bà Hai do diễn viên Thanh Hiền thủ vai, người mẹ đơn thân một mình nuôi lớn 5 người con. Khi con cái trưởng thành, họ lần lượt rời quê hương đi tứ xứ mưu sinh, để lại mẹ già một mình trong căn nhà đơn sơ. Một sự cố đã xảy ra khiến bà Hai phải nương nhờ các con. Lúc này, câu hỏi ai là người chăm sóc mẹ khiến các anh chị em trong nhà nảy ra tranh cãi. Tác phẩm không có sự xuất hiện của ngôi sao phòng vé, nhưng vẫn thu hút được khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên của dàn cast. Các diễn viên Quách Ngọc Tuyên, Đinh Y Nhung, Tín Nguyễn đã diễn tròn vai. Sự lém lỉnh của dàn sao nhí cũng là điều giúp Lật Mặt 7 nhận được cảm tình từ khán giả.
Vào ngày 2 tháng 6 tới đây, Real Madrid sẽ có trận chung kết Champions League 2023-2024 với Borussia Dortmund trên sân Wembley. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu này. Theo đó, Tchouaméni đã dính chấn thương nặng ở trận lượt về bán kết với Bayern Munich hôm 30 tháng 4. Dự kiến cầu thủ người Pháp cần 3-4 tuần để điều trị. Thậm chí, Tchouaméni có thể sẽ không đá trận gặp Dortmund và bỏ lỡ cả trận ra quân tại Euro 2024 vào ngày 17 tháng 6. Một điều đáng chú ý, kể từ khi mua về chàng tiền vệ trẻ người Pháp từ Monaco, đội bóng hoàng gia Real Madrid chưa từng thua mỗi khi có sự góp mặt của Tchouaméni trong đội hình ra sân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đầu tháng 5, những vườn mận ở thung lũng Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bắt đầu vào mùa thu hoạch quả.
Năm nay, thời điểm mận ra hoa, thời tiết không thuận lợi nên sản lượng quả dự kiến thấp hơn mọi năm. Nhưng bù lại, giá mận đầu mùa cao gần gấp đôi so với những năm trước, góp phần giúp người dân trồng mận ở Nà Tấu có thu nhập ổn định.
Thung lũng Phiêng Ban thuộc xã Nà Tấu là một trong những nơi có diện tích trồng mận lớn nhất tỉnh Điện Biên. Hầu hết các hộ dân trong bản đều trồng mận. Nhà ít thì trồng 30 đến 40 gốc, nhà nhiều thì có tới cả 100 gốc. Thời điểm này mới là đầu vụ nên bà con lựa chọn những quả chín để thu hái trước. Bà Lương Thị Biên, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, nếu như mọi năm giá mận đầu mua khoảng 15 đến 20 nghìn đồng một kg, thì năm nay giá từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg.
Mà năm nay thì được không sai, được giá hơn mọi năm. Mà này cũng thu nhập mỗi năm được 3-40 triệu, cũng giúp gia đình được xóa đói giảm nghèo.
Mận hậu Nà Tấu được các hộ dân bắt đầu trồng từ cách đây hơn 20 năm. Nhờ khí hậu mát mẻ và phù hợp thổ nhưỡng đã cho những quả mận nhiều phấn, róc hạt, giòn và ngọt. Từ những ưu điểm này, cây mận dần được phát triển trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân trong xã. Hiện toàn xã Nà Tấu có khoảng 22 hectare mận. Mận là cây trồng tốn ít công và chi phí chăm sóc, nhưng lại cho thu nhập ổn định lâu dài. Ông Lò Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên cho biết thêm.
Để có cái sản phẩm mà đưa ra thị trường, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân ở khu vực mà có cái diện tích mà phù hợp trồng thì cũng nên nhân rộng cái cây mận hậu để trồng ra các cái bản lân cận ở khu vực xung quanh của cái bản Phiêng Ban để làm sao tạo được cái mô hình cây mận hậu ở cái khu vực đó.
Vào cuối tháng 5, mùa thu hái mận ở Nà Tấu vào chính vụ. Mận chín nhiều hơn nên việc thu hoạch cũng phải khẩn trương hơn. Ngoài thu hái quả, các vườn mận đều đón khách du lịch đến trải nghiệm hái quả, ăn mận tại vườn và mua về làm quà, giúp tăng thêm thu nhập từ cây mận.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.